Bạn, tôi và tất cả mọi thứ trên trái đất này, chúng ta đang lao đi trong không gian với tốc độ khoảng 107.000 cây số mỗi giờ do trái đất quay quanh mặt trời. Cùng lúc đó, trái đất của chúng ta cũng đang tự quay quanh trục của mình. Thế nhưng, ngước mắt lên bầu trời rộng lớn, mặt trời, mặt trăng và những vì sao lại nhìn như đang chuyển động, còn chúng ta thì có vẻ đứng yên. Và đó cũng là một lầm tưởng phổ biến của con người thời xa xưa. Niềm tin đó được gọi là thuyết địa tâm, tồn tại bền bỉ hơn 1.500 năm và từng được coi là chân lý không thể thay đổi. Tới thế kỷ 16, một học giả người Ba Lan tên Nicolaus Copernicus đưa ra giả thuyết mặt trời mới chính là trung tâm, còn trái đất và các hành tinh mới đang quay quanh mặt trời. Thuyết nhập tâm của Copernicus được coi là giả thuyết quan trọng bậc nhất trong lịch sử thiên văn học và là nền tảng quan trọng cho việc nghiên cứu của các nhà thiên văn học vĩ đại khác sau này, chẳng hạn như Galileo Galilei. Vậy Copernicus đã làm cách nào để lật ngược niềm tin lâu đời về vị trí của trái đất? Bạn đang nghe podcast Giải Mã xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần và tôi là Leo. Nicolaus Copernicus sinh ra vào thế kỷ 15 trong một gia đình khá giả ở thành phố Turun, Ba Lan. Khi còn là sinh viên, Copernicus bắt đầu quan tâm đến bầu trời và các vì sao. Sau đó, ông sang Ý học tiếp và có cơ hội quan sát thiên văn một cách nghiêm túc hơn. Trong thời gian học tập tại Ý, Copernicus có một thời gian sống tại nhà của Domenico Maria de Novara, nhà thiên văn học chính của trường. Chính Novara đã giúp ông tiếp cận với các mô hình thiên văn cổ xưa và chia sẻ những nghi ngờ của ông, đặc biệt về độ tin cậy của thuyết địa tâm, cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Vậy thuyết địa tâm là gì? Vì sao nó lại được tin tưởng suốt hàng ngàn năm? Thuyết địa tâm là quan niệm cho rằng trái đất đứng yên ở trung tâm vũ trụ, còn mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và các vì sao đều quay quanh trái đất. Từ rất sớm, các triết gia như Aristotle cho rằng bầu trời được sắp xếp theo những vòng tròn hoàn hảo. Vì hình tròn được xem là dạng chuyển động đẹp và lý tưởng nhất, nên họ tin rằng các thiên thể cũng phải theo chuyển động dạng này. Tuy nhiên, khi quan sát thực tế, các nhà thiên văn học nhận thấy các hành tinh di chuyển không đều. Đôi khi chúng chậm lại, dừng lại, thậm chí có lúc trông như đang đi lùi trên bầu trời. Để giải thích hiện tượng đó, vào thế kỷ thứ hai, nhà thiên văn học Ptolemy đã xây dựng một mô hình chi tiết hơn. Ông cho rằng trái đất vẫn đứng yên ở trung tâm, nhưng các hành tinh không chỉ quay theo một vòng tròn lớn quanh trái đất. Thay vào đó, mỗi hành tinh còn chuyển động trên một vòng tròn nhỏ của riêng mình. Vòng tròn nhỏ này lại nằm trên vòng tròn lớn quay quanh trái đất. Nói cách khác, mỗi hành tinh cùng lúc thực hiện hai chuyển động, vừa quay theo vòng tròn lớn quanh trái đất, vừa quay theo một vòng tròn nhỏ gắn trên đó. Bạn hãy thử hình dung như thế này. Bạn ngồi trên một con ngựa gỗ trong vòng quay ở công viên, và con ngựa đó quay vòng tròn, nhưng cả vòng quay cũng đang chạy vòng quanh sân. Vậy nên khi nhìn từ xa, chuyển động của bạn sẽ có lúc như đang tiến, có lúc như đang lùi. Bởi vì có những chuyển động của bạn trên vòng quay nhỏ đang đi cùng hướng với chuyển động vòng quay lớn quanh sân. Vậy nên nhìn từ xa, bạn sẽ trông như đang tiến nhanh hơn. Nhưng cũng có lúc, chuyển động của vòng quay lại ngược hướng với chuyển động của vòng lớn hơn. Có nghĩa nhìn từ xa, trông như bạn đang đi lùi lại. Chính vì sự kết hợp này, nên tốc độ và hướng chuyển động của nó liên tục thay đổi. Từ góc nhìn của con người trên trái đất, hành tinh không còn di chuyển theo một vòng đều đặn. Thay vào đó, nó có thể chậm lại, gần như đứng yên, rồi tạm thời chuyển sang hướng ngược lại trước khi quay trở về hướng chuyển động ban đầu. Ptolemy gọi những vòng tròn nhỏ này là ngoại luân. Bằng cách sử dụng nhiều ngoại luân quay với tốc độ khác nhau, Ptolemy đã xây dựng một mô hình có thể giải thích khá tốt các hiện tượng thiên văn được quan sát lúc bấy giờ. Nhờ đó, thuyết địa tâm trở thành mô hình vũ trụ được chấp nhận rộng rãi ở châu Âu trong hơn 1.000 năm. Có giai đoạn, Copernicus cùng thầy Novara thường xuyên quan sát bầu trời. Khi đó, kính viễn vọng vẫn chưa ra đời, nên họ chỉ có thể quan sát bằng mắt thường. Vào một đêm, cả hai cùng chứng kiến mặt trăng che khuất một ngôi sao xa xôi trong chốc lát. Hiện tượng này khiến họ nghi ngờ lý thuyết của Ptolemy về khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất. Theo thuyết của Ptolemy, khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất thay đổi rất lớn, lúc gần, lúc xa. Nếu đúng như vậy, thì khi mặt trăng ở gần, nó phải trông to hơn rõ rệt và hiện tượng che sao cũng phải diễn ra lâu hơn và phần bầu trời bị che cũng rộng hơn. Tuy nhiên, những gì Copernicus và Novara quan sát được là kích thước mặt trăng gần như không thay đổi. Không cho thấy sự thay đổi lớn như lý thuyết dự đoán là mặt trăng sẽ phóng to, thu nhỏ rất rõ. Từ đó, nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus đã nhận ra thêm nhiều điểm bất hợp lý trong mô hình này. Thứ nhất, đó là sự bất hợp lý về khoảng cách và kích thước của các thiên thể. Theo mô hình của Ptolemy, khoảng cách giữa các thiên thể và trái đất thay đổi rất lớn. Ví dụ mặt trăng có lúc được cho là ở gần trái đất gấp đôi so với một số thời điểm. Vì thế nó đáng lẽ phải trông to hơn gấp đôi trên bầu trời. Nhưng thực tế lại khác. Tương tự với sao Kim, mô hình cũ dự đoán rằng khi ở gần trái đất nhất, kích thước của nó phải lớn gấp nhiều lần so với lúc xa nhất. Nhưng quan sát thực tế luôn bác bỏ điều này. Những sai lệch này làm Copernicus nghi ngờ độ chính xác của hệ thống. Copernicus cũng chú ý đến việc các hành tinh như sao Hỏa hay sao Mộc có lúc sáng hơn và trông to lớn hơn rõ rệt. Thuyết địa tâm không giải thích thuyết phục hiện tượng này. Điểm nghi ngờ thứ hai là hệ thống ngoại luân quá phức tạp. Để giải thích hiện tượng các hành tinh đi ngược chiều hoặc thay đổi tốc độ, mô hình địa tâm ngày phải thêm ngày càng nhiều vòng tròn phụ. Theo thời gian, số lượng các vòng tròn này tăng lên, khiến mô hình trở nên rối rắm và khó kiểm soát. Copernicus nhận ra rằng một hệ thống khoa học đúng đắn không cần quá nhiều mảnh chắp vá như vậy để tồn tại. Hơn nữa, Copernicus nhận thấy sự thiếu thống nhất trong giới thiên văn học. Ngay cả chuyển động của mặt trời và mặt trăng cũng chưa được xác định chính xác, khiến việc tính toán độ dài của một năm vẫn còn nhiều sai lệch. Khi nghiên cứu các hành tinh, mỗi nhà khoa học lại áp dụng một mô hình khác nhau. Người dùng vòng tròn đồng tâm, người dùng vòng tròn lệch tâm. Tuy vậy, dù áp dụng cách nào, kết quả vẫn không khớp hoàn toàn với những gì quan sát được trên bầu trời. Từ thực tế đó, Copernicus cho rằng thuyết địa tâm chưa có nền tảng thực sự vững chắc, vì ngay trong nội bộ của nó cũng tồn tại quá nhiều mâu thuẫn và thiếu nhất quán. Cuối cùng, Copernicus đặt câu hỏi về tính hợp lý của việc cho rằng toàn bộ vũ trụ khổng lồ phải quay quanh trái đất trong vòng 24 giờ. Theo ông, việc bắt một hệ thống bao la như vậy chuyển động cực nhanh là thiếu logic. Điều này sẽ hợp lý hơn nếu chuyển động đó thuộc về trái đất, một vật thể nhỏ bé nằm bên trong vũ trụ, thay vì áp đặt cho toàn bộ không gian rộng lớn. Từ đó, ý tưởng cho rằng mặt trời nằm cố định ở trung tâm vũ trụ bắt đầu dần hình thành trong suy nghĩ của Copernicus. Copernicus lập luận cho giả thuyết này thế nào? Trong tác phẩm Cuối đời, tạm dịch là sự chuyển động quay của các thiên thể, Nicolaus Copernicus lần đầu chia sẻ giả thuyết mới là thuyết nhật tâm. Thuyết nhật tâm là mô hình thiên văn học khẳng định mặt trời nằm ở trung tâm toàn bộ vũ trụ, trong khi trái đất và các hành tinh khác quay quanh nó. Ông thay đổi cách nhìn về bầu trời. Không phải mọi thứ quay quanh trái đất, mà trái đất cũng là một hành tinh đang chuyển động quanh mặt trời. Tiếp theo, ông dùng hiện tượng nghịch hành để chứng minh giả thuyết của mình. Copernicus nhận thấy các hành tinh như sao Hỏa đôi lúc nhìn như đang đi lùi trên bầu trời. Theo mô hình cũ của Ptolemy, hiện tượng này phải giải thích bằng rất nhiều vòng tròn phụ phức tạp. Còn theo Copernicus, nếu trái đất và các hành tinh đều quay quanh mặt trời, thì nghịch hành chỉ là ảo giác xảy ra khi trái đất chạy nhanh hơn và vượt qua hành tinh kia, giống như khi ta vượt xe khác trên đường. Hệ thống mới cũng tạo ra một trật tự rõ ràng. Hành tinh càng gần mặt trời thì quay càng nhanh. Hành tinh càng xa mặt trời thì quay càng chậm. Với thời gian quay, khoảng cách và độ sáng liên kết rất chặt chẽ. Copernicus cũng giải thích vì sao trung tâm phải là mặt trời chứ không thể là một hành tinh khác. Trước hết, ông quan sát thấy sao Thủy và sao Kim luôn xuất hiện rất gần mặt trời trên bầu trời và không bao giờ đi quá xa nó. Chúng chỉ được nhìn thấy vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn và không bao giờ xa lệch mặt trời một góc lớn. Điều này cho thấy quỹ đạo của hai hành tinh này gắn trực tiếp với mặt trời chứ không phải với trái đất hay bất kỳ hành tinh nào khác. Nếu giả sử sao Hỏa hay một hành tinh khác làm trung tâm, thì sẽ không thể giải thích được vì sao sao Thủy và sao Kim luôn bị giữ ở gần mặt trời như vậy. Khi đó, hai hành tinh này lẽ ra phải có lúc xuất hiện ở khắp bầu trời, tách xa mặt trời giống như các hành tinh khác. Nhưng thực tế thì không. Ngoài ra, khi đặt mặt trời ở giữa, thứ tự các hành tinh, sự thay đổi độ sáng và hiện tượng nghịch hành đều khớp với quan sát thực tế. Theo Copernicus, mặt trời ngoài vai trò là nguồn sáng và nhiệt cho toàn hệ thống, cũng là vị trí tự nhiên và hợp lý nhất để làm trung tâm. Vì vậy, trong mắt Copernicus, mặt trời không chỉ là một lựa chọn đẹp về triết lý, mà là trung tâm duy nhất có thể giúp vũ trụ vận hành theo cách đơn giản, nhất quán và đúng với quan sát. Tuy nhiên, giả thuyết của Copernicus vẫn còn nhiều hạn chế. Trước hết, ông vẫn chịu ảnh hưởng từ tư tưởng cổ đại, nên cho rằng các hành tinh phải chuyển động theo những vòng tròn hoàn hảo. Trong khi thực tế sau này, nhà thiên văn học Johann Kepler đã chứng minh quỹ đạo là hình elip. Vì giữ quan niệm quỹ đạo tròn, Copernicus vẫn phải dùng thêm các vòng ngoại luân để điều chỉnh số liệu, khiến mô hình của ông vẫn chưa thực sự đơn giản như mong muốn. Bên cạnh đó, ông còn cho rằng mặt trời là trung tâm của toàn bộ vũ trụ, chứ không chỉ riêng hệ mặt trời. Đây là nhận định mà khoa học hiện đại đã bác bỏ. Mặt trời chỉ là trung tâm hệ mặt trời nhỏ, gồm 8 hành tinh trong dải ngân hà. Do chưa có khái niệm về lực hấp dẫn, Copernicus cũng không thể giải thích một cách vật lý vì sao các vật vẫn rơi về trái đất khi trái đất không còn ở trung tâm. Nicolaus Copernicus qua đời vào ngày 24 tháng 5 năm 1543. Ông mất đúng vào năm tác phẩm lớn nhất của mình được xuất bản. Điều này vô tình giúp ông tránh được làn sóng phản đối dữ dội từ một số lãnh đạo tôn giáo. Những người sau này lên án quan điểm nhật tâm của ông là dị giáo. Một trong những người chỉ trích ông là Martin Luther. Luther từng nói, kẻ ngốc này muốn đảo lộn toàn bộ khoa học thiên văn. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, Joshua đã ra lệnh cho mặt trời đứng yên, chứ không phải trái đất. Cuối cùng, vào năm 1616, Vatican đã cấm tác phẩm của ông. Phải tới đầu thế kỷ thứ 17, khi nhà thiên văn học Galileo Galilei và Johann Kepler tiếp tục phát triển và phổ biến học thuyết Copernicus, thuyết nhật tâm mới thực sự được nhiều người biết tới. Johann Kepler đã thừa kế mô hình nhật tâm của Nicolaus Copernicus. Mặt trời ở trung tâm, còn các hành tinh, trong đó có trái đất, quay quanh nó. Tuy nhiên, sau nhiều năm tính toán, Kepler nhận ra một điều quan trọng. Các hành tinh không đi theo hình tròn hoàn hảo. Điều này dẫn đến định luật thứ nhất, chúng chuyển động theo hình elip, và mặt trời nằm ở một điểm lệch trong hình elip đó. Định luật thứ hai là hành tinh không chuyển động đều. Khi ở gần mặt trời, chúng đi nhanh hơn. Khi ở xa, chúng đi chậm lại. Định luật thứ ba là hành tinh ở càng xa mặt trời thì thời gian hoàn thành một vòng càng dài. Điều giúp giải thích vì sao sao thổ mất nhiều năm hơn sao kim để quay xong một chu kỳ. Những phát hiện này giúp mô hình nhật tâm khớp với quan sát gần như tuyệt đối, thay vì chỉ gần đúng như trước đó. Còn với nhà thiên văn học Galileo Galilei, ông tin vào mô hình nhật tâm và sớm trở thành người ủng hộ công khai của Copernicus. Galileo là người đầu tiên dùng kính thiên văn để quan sát các pha đầy đủ của sao kim giống mặt trăng, chứng tỏ nó quay quanh mặt trời chứ không phải trái đất, chứng minh thuyết nhật tâm. Ngoài ra, Galileo phát hiện 4 ngôi sao nhỏ quay quanh sao Mộc. Điều này cho thấy không phải mọi thiên thể đều quay quanh trái đất. Trái đất không còn là trung tâm duy nhất của mọi chuyển động. Những phát hiện đó đã đưa thuyết nhật tâm ra khỏi phạm vi những phép tính và giả thuyết trên giấy. Nó trở thành điều con người có thể trực tiếp quan sát và kiểm chứng. Từ nền tảng đó, Isaac Newton sau này xây dựng định luật vạn vật hấp dẫn, hoàn thiện bức tranh về chuyển động của các hành tinh. Nhờ các công trình về cơ học thiên thể của Isaac Newton, vào cuối thế kỷ thứ 17, thuyết Copernicus nhanh chóng được chấp nhận tại nhiều quốc gia không theo Công giáo. Tới cuối thế kỷ thứ 18, quan điểm nhật tâm về hệ mặt trời gần như được thừa nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Cho tới nay, giới khoa học vẫn đánh giá việc Copernicus xuất bản tác phẩm là cột mốc khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học, làm thay đổi vĩnh viễn sự hiểu biết của nhân loại về vị thế của mình trong vũ trụ. Như nhà văn khoa học người Mỹ thế kỷ 21 Dava Sobel từng nói, nhờ Copernicus, mặt trời không còn lặn nữa, chính trái đất mới là thứ đang quay. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.